Okay, now, so we start from the day three, so you can look into the day three.
Dạ, con chào Đạo Tràng. Hôm nay thầy sẽ bắt đầu ngày thứ ba thuộc sách Giải thoát trong lòng tay. Đạo Tràng mình có thể lật và lật sách ra ngày thứ ba để mình bắt đầu.
So most important thing is the part is to start from the day three. It's the most important part, start from the day three. So because that is now the stages of the path or the lam rim that starts from the day three.
Các điểm giáo lý quan trọng nhất thuộc thứ tự tu tập lam rim bắt đầu từ ngày thứ ba. Bởi vì bắt đầu từ ngày thứ ba thì chúng ta thực thụ học các bước tuần tự trong quá trình tu tập của mình.
Okay, now the first thing is that you talk about that this lam rim have the four qualities of the lam rim. So you can see the four qualities of lam rim that he talks about that first that I think.
Và điểm đầu tiên trong ngày thứ ba này là nói về tính vĩ đại của giáo pháp lam rim. Lam rim có tất cả bốn tính vĩ đại.
So the first quality is that it said that after you study the lam rim, so you will see the whole the Buddha's dharmas and the Buddha's teaching without any contradiction.
Tính vĩ đại của lam rim, tính vĩ đại thứ nhất của lam rim nói rằng sau khi chúng ta đã học lam rim rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả các lời dạy của Đức Phật, mọi giáo lý ở trong nhiều bộ kinh khác nhau đều thống nhất và hoàn toàn không có mâu thuẫn với nhau.
Because right now the biggest problem with the people who practice the dharma, even there are a lot of the confusions. So confusion comes with the dharma that the, what kind of the dharma should be practiced? What is the right? One is a confusion.
Hiện nay thì với những người mới học, mới tu học thì một trong những khó khăn của người mới tu đó là họ bối rối, không biết học rất là nhiều pháp nhưng không biết phải đem pháp nào vào thực hành, phải tu pháp nào, bối rối như vậy bởi vì học nhiều nhưng lại không biết pháp nào phù hợp với mình, pháp nào đúng để tu.
Yeah, just like a one example, I like to give you the one example. One time there is an old lady. So I asked that old lady, after you die, where you want to go, which pure land you want to go, Amitabha pure land or Avalokiteshvara pure land or the Manjushri Buddha pure land. Which pure land you want to go?
Thầy vẫn thường hay đưa ra một ví dụ để minh họa đó là thầy kể một câu chuyện. Thầy hỏi một cô kia đã lớn tuổi rồi. Thầy hỏi rằng sau này khi cô trăm tuổi thì cô muốn về cõi tịnh độ nào? Cô muốn về cõi tịnh độ của Ngài Quán Thế Âm, của Đức Phật A Di Đà hay là cô muốn về cõi tịnh độ của Đức Phật Văn Thù?
They get confused, got completely confused.
Và khi thầy đặt ra một câu hỏi như thế thì cô đó hoàn toàn hoang mang, không biết phải trả lời như thế nào.
Because she told me that she is not sure. Now she is not sure that after the death, which pure land she want to go. She is not sure.
Và cô nói với thầy rằng ngay lúc này thì cô không rõ khi chết thì nên đi về cõi tịnh độ nào.
Because these are the number one, the confusion number one. The confusion number two is that among the Buddha's teaching, right now, lots of people feel like a contradiction. So one of the Americans told me the one thing. He feels that the Buddhism right now, how they teach with the traditionally, how they teach the Buddhism seems not that much of the interesting. So he is asking me about how to create like an American Buddhism, very different Buddhism combined with the different way of the teach. So he is asking me his opinion.
Và cái điều hoang mang bối rối thứ hai mà người tu học và gặp phải đó là có rất nhiều giáo lý của Đức Phật trong kinh điển và mình cảm thấy đôi lúc những giáo lý đó lại mâu thuẫn với nhau. Thì thầy kể một câu chuyện có một học trò ở bên Mỹ của thầy nói rằng cái cách giảng dạy truyền trao giáo pháp theo truyền thống á thì không có được thuận tiện cho lắm ở bên Mỹ. Cho nên anh ấy muốn muốn hỏi ý kiến của thầy về việc tạo ra một nền Phật giáo Hoa Kỳ, tức là kết hợp truyền thống của Đạo Phật từ trước đến nay cộng với những cái điều kiện đặc thù của nước Mỹ để tạo ra một cái Phật giáo gọi là Phật giáo Hoa Kỳ. Thì anh ta hỏi thầy ý của anh ta như vậy, như thế nào?
The second thing is the confusion is that right now in the Buddhism, you're having a lot of the different traditions, like a Chinese Buddhism, Vietnamese Buddhism, and the Tibetan Buddhism, and the Japanese Buddhism. Sri Lankan and Thai Buddhism getting a lot of the different Buddhism. Sometimes people get confused.
Và một nguyên nhân khác khiến cho người tu rất là hoang mang đó là đạo Phật được truyền bá sang nhiều quốc gia thì đã dần dần xuất hiện nhiều truyền thống, ví dụ như đạo Phật Trung Hoa, đạo Phật Việt Nam, đạo Phật Thái Lan, đạo Phật Sri Lanka, đạo Phật Nhật Bản, vân vân. Vì rất là nhiều truyền thống dần dần được thiết lập như thế khiến cho những người tu học rất là hoang mang và bối rối.
So that's why I always tell the people the one thing that I don't know the Tibetan Buddhism. I don't know it. I know only one Buddhism.
Cho nên thầy vẫn thường hay chia sẻ với các học trò rằng thầy không biết gì về Phật giáo truyền thống Tây Tạng cả. Thầy chỉ biết duy nhất một đạo Phật mà thôi.
I know the only the Buddhist Buddhism.
Thầy chỉ biết về đạo Phật của Đức Phật mà thôi.
So that's why the, when you study the Lamrim, you have to come to learn the, what the Buddhist Buddhism, not go from the traditions, not go from the people's tradition. Yeah.
Cho nên khi chúng ta học Lam Rim, chúng ta đang học đạo Phật theo đúng ý của Đức Phật, chứ chúng ta không theo bất cứ một cái truyền thống nào cả, mà chúng ta chỉ học đạo Phật theo Đức Phật.
So that's why the important thing is that's why the first thing is in the Lam Rim, it talks about to understand the whole the Buddha's teaching without any contradiction. So when you study the Lam Rim, then you will understand the whole the Buddha's teaching as a no contradict at all.
Cho nên tính vĩ đại thứ nhất của giáo pháp Lam Rim nói rằng học xong Lam Rim thì giúp chúng ta có thể hiểu được giáo pháp của Đức Phật như là một thể thống nhất và hoàn toàn không có mâu thuẫn gì ở đây.
So that's why even if you look at the Buddha, sometimes Buddha say the self is not exist. Sometimes he say the self is exist. Sometimes he says keep silence when the people ask the self is exist or
not. Thậm chí khi chúng ta nhìn lại vào thời Đức Phật còn tại thế, khi ngài giảng dạy giáo pháp, có lúc thì ngài nói là có ngã, cái ngã của mình có tồn tại, có lúc thì ngài nói là vô ngã, cái ngã không có tồn tại. Và những lúc khác thì khi có người hỏi cái ngã có tồn tại hay là không, thì ngài lại giữ im lặng, ngài đưa ra những câu trả lời khác nhau đối với tại những thời điểm khác nhau cho cùng một câu hỏi.
So Buddha have a no problem saying that sometimes yes, sometimes no. That's a no problem with him. The problem is the Buddhas, the whole the followers of the Buddhas are getting the problem. They are getting the confused.
Cho nên có lúc Đức Phật nói có lúc Đức Phật nói không. Khi trả lời cùng một câu hỏi thì đó không phải Đức Phật không có vấn đề gì cả trong việc được trong cái cách trả lời như thế. Tuy nhiên những người theo Đức Phật, những người học trò lắng nghe lời Phật thì bắt đầu gặp vấn đề và bắt đầu cảm thấy bối rối.
So that's why that you should know that the whole the Buddha's teaching it should be comes to the base on the three things. Okay, three things that will call the concentration, meditation, right? Concentration, meditation, then the wisdom, then the morality, the ethic, discipline. Okay, three things.
Cho nên chúng ta ở đây chúng ta cần phải hiểu một nguyên tắc rằng tất cả giáo lý của Đức Phật đều dựa trên nền tảng đó là ba sự rèn luyện, hay là mình thuật ngữ chuyên môn là ba vô lậu học, đó là giới, định và tuệ, là giữ giới, tu thiền định và trí tuệ.
So three things are these are very important things. So that's why that when you look at the whole the Buddha's teaching, you should come to the main point is the Buddha talks about meditation or wisdom or discipline. Okay.
Cho nên khi chúng ta học Phật thì bất cứ giáo lý nào chúng ta phải phân tích theo ba góc nhìn giới, định và tuệ.
And also the purpose. What is the purpose of the whole the Buddha's teaching? The main purpose of the Buddha's teaching is to us to teach them to overcome our own the negative emotions and the negative thoughts.
Và một điều quan trọng khác là mình phải luôn nhớ đến cái mục đích tu học của mình. Thì mục đích tu học Phật Pháp đó là để giúp người tu vượt qua tất cả những phiền não trong tâm của mình.
So that is the main purpose. So that's why the, if you study when the Lam Rim, then you will know the whole the Buddha's teaching. Whole the Buddha's teaching are the, not a contradict each other. Main the message is the same.
Cho nên một lần nữa khi chúng ta học Lam Rim thì cái điều lợi thứ nhất mình đạt được là mình sẽ hiểu toàn bộ giáo lý trong đạo Phật như là một thể thống nhất hoàn toàn không có mâu thuẫn.
Now here comes to the second quality. Second quality is talk about the every of the Buddha's teaching is like advice. To know the whole the Buddha's teaching like advice.
Bây giờ chúng ta sang tính vĩ đại thứ hai. Tính vĩ đại thứ hai của Lam Rim nói rằng Lam Rim giúp cho chúng ta nhìn thấy tất cả lời dạy của Đức Phật như là những chỉ giáo để tu hành.
Let me tell you one thing.
Thầy sẽ kể cho lớp mình câu chuyện thế này.
When you buy the mobile, do you get the manual? When you buy the computer, do you get the manual?
Khi chúng ta đi mua điện thoại di động hoặc đi mua máy vi tính thì mình có được bán kèm quyển sách hướng dẫn sử dụng hay là không?
When we born, we didn't get the manual how to live. That is the missing.
Khi chúng ta mua đồ điện tử thì mình được bán kèm quyển sách hướng dẫn sử dụng. Nhưng khi chúng ta được sinh ra đời thì chúng ta không nhận được bất cứ một hướng dẫn, chỉ dẫn nào để chúng ta có thể sống hạnh phúc. Và đó là vấn đề lớn nhất hiện tại.
So that's why the Buddha's the Dharma should be like your manual to how to live. So that's why they keep the liberation palm. Okay, whenever you have something to challenge or difficulty later, open the liberation palm book and try to find it. The solution from here in the book, okay?
Cho nên giáo pháp của Đức Phật, chúng ta hãy nhìn nhận giáo pháp của Đức Phật như là một quyển cẩm nang hướng dẫn chúng ta sống cho đúng. Mình hãy giữ quyển sách giải thoát trong lòng tay thân kề cận với mình, và mỗi khi gặp vấn đề trong cuộc sống hãy thử mở sách ra và tìm giải pháp cho những vấn đề đó trong sách giải thoát trong lòng tay.
So this is that. So that's why if you study Lam Rim, then you will find the Buddha's Dharma as the advice to the advice for you to teach you how to overcome the challenges which comes in our life.
Cho nên khi mình đã học Lam Rim rồi thì mình sẽ thấy rằng tất cả những lời dạy của Đức Phật đều là những chỉ giáo để những chỉ dẫn thực hành để chúng ta có thể áp dụng vượt qua những trở ngại của riêng mình.
So that's why, let me tell you the one thing.
Thầy sẽ kể chúng ta một điều thế này.
What is the best of the practice in the Dharma?
Thế thì trong
best reason of the practice in the Dharma.
Trong các động lực tu học thì động lực tu học thì đâu là cái động lực tu mà là tốt nhất?
Best result of the practice in the Dharma is that you become no need for the practice of Dharma. When you no needs, when you no needs for the practice of Dharma, that is the best result of the practice in the Dharma.
Thế thì thầy hỏi khi mình tu hành thì đâu là kết quả tốt nhất trên đường tu? Thì thầy trả lời rằng kết quả tốt nhất trên đường tu đó là khi mình đạt đến một thời điểm mà mình cảm thấy mình không cần phải tu học nữa, thì khi đó mình đã đạt được kết quả tốt nhất.
Let me simplify it.
Thầy sẽ nói đơn giản hơn một chút.
Dharma is like a medicine. Who needs the medicine?
Bởi vì giáo pháp như là thuốc chữa bệnh, thì ở đây những người nào là người cần uống thuốc?
Sick people needs the medicine. When you are healthy, you don't need the medicine.
Chỉ những người có bệnh mới cần uống thuốc mà thôi. Khi chúng ta hoàn toàn khỏe mạnh thì mình không có cần uống thuốc.
So that's why the Dharma is like a medicine. So who needs it? Who are the sick people? Mentally not very well needs the Dharma. After the practice of Dharma, so you should reach a such a state, no more needs the Dharma, become a very healthy. Okay?
Cho nên ai là những người phải tu hành giáo pháp? Đó là những người có tâm bệnh hoặc là tâm chất chứa nhiều phiền não. Chúng ta cần phải thực hành Phật Pháp cho đến khi mình đến được một trạng thái mà mình tâm không còn phiền não nữa. Mình cảm thấy không còn dùng Phật Pháp để chữa bệnh tâm nữa, thì đó là thành quả tốt nhất. Trên đường tu.
Okay, so that's why after the study the Lam Rim, then you will understand all the Buddha's teaching. It's like an advice. To advise, to teach you, to give you the solution for the whole the challenges what you are facing in your life.
Cho nên tính vĩ đại thứ hai của Lam Rim là sau khi học Lam Rim, chúng ta sẽ thấy tất cả lời Phật trong kinh điển đều có thể trở thành những hướng dẫn thực hành giúp chúng ta vượt qua những trở ngại của bản thân mình.
Yeah, so that's why. So now let me tell you the one thing.
Và thầy sẽ chia sẻ một câu chuyện.
So Dharma, the like when you don't see the Dharma as the advice or the manual, then the Dharma will not affect you at all. Okay.
Cho nên nếu như chúng ta không xem giáo pháp của Đức Phật như là một một cẩm nang giúp chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, thì giáo pháp của Đức Phật hoàn toàn không thể nào làm lợi lạc cho bản thân mình.
Okay. So now the third step. Okay, after that you study the Dharma, then you will understand the view of the Buddha, isn't it?
Yes. Hmm? Và tính vĩ đại thứ ba của Lam Rim là giúp cho chúng ta dễ dàng khám phá được, hiểu được ý thật của Đức Phật.
What is the view of the Buddha?
Thế thì ở đây khi sách nói đến ý thật của Phật thì ý thật của Phật là gì?
The view of the Buddha is emptiness. Emptiness is the view of the Buddha. Final
thì ở đây,
Buddha is ultimate emptiness.
Thì ở đây ý thật của Đức Phật nói đến tánh không. Tánh không chính là cái trí tuệ sâu cùng rốt ráo nhất của Đức Phật về thực tại.
Now don't ask me what is emptiness, okay?
Tuy nhiên ngay lúc này thì mình đừng hỏi thầy tánh không là gì.
If you ask me the what is emptiness, I will tell you wait for the 2 years. Then you will know end of the liberation of the palm, then it talks about emptiness.
Nếu bây giờ có người hỏi thầy tánh không là gì, thầy sẽ nói rằng chúng ta nên chờ khoảng 2 năm sau khi mình học đến đoạn cuối của giải thoát trong lòng tay, khi đó sẽ hướng dẫn cặn kẽ về tánh không.
So student who joined in the 2021, I'm not so sure still they reached the emptiness point. I'm not very sure. Okay, I don't remember.
Thầy cũng không nhớ là những học trò của thầy học khóa Lam Rim 2021 thì khóa đó đã đến phần tánh không hay chưa, thầy cũng không nhớ rõ.
So that's why the emptiness is the only and the final way to eliminate the all of our negative emotions and the negative thought. That is the only way. So that is the only way to the realizing the emptiness. So that's why that with your study with the Lam Rim, then you will understand the emptiness. Otherwise that you will not understand the emptiness very rightly.
Khi nói đến tánh không thì có một điều rằng tánh không là cách duy nhất và cách sâu cùng để có thể vượt qua tất cả mọi phiền não mà không sót bất cứ phiền não nào. Tánh không là cách duy nhất, hiểu tánh không là cách duy nhất và cách sâu cùng để có thể diệt trừ 100% phiền não. Và khi chúng ta học Lam Rim trọn vẹn thì chúng ta sẽ có cơ hội hiểu được tánh không và từ đó biết cách tận diệt tất cả phiền não trong tâm của mình.
Do you know that I'm sure that you have heard about the word emptiness quite a lot.
Thầy chắc rằng đạo tràng mình đã nghe về cái thuật ngữ tánh không khá là nhiều.
So that's why if you heard the word of the emptiness, okay, that is the final and the ultimate view of the Buddha, okay? So with the studying of the Lam Rim, the quality of the Lam Rim, with the study of the Lam Rim, the end part, end of the Lam Rim, then it talks a very, I mean, the lengthy way it talks about the emptiness, okay?
Cho nên từ nay khi chúng ta có nghe về thuật ngữ tánh không thì mình nên biết rằng thuật ngữ tánh không này nói đến cái trí tuệ rốt ráo và sâu cùng của Đức Phật. Và khi chúng ta học dần đến đoạn cuối của Lam Rim thì mình sẽ được hướng dẫn cách tuần tự để có thể hiểu được tánh không.
So that's the okay. That's the I mean the, that is the third point of the, after studying the Lam Rim. Okay. Mm.
Và đó là tính vĩ đại thứ ba sau khi của Lam Rim.
Okay. Now that let me tell you the one small important point of the understanding the emptiness. If you look like a negative emotions, whatever, like an anger or ego or like that, no, these all negative emotion, you can reduce it up to the certain limit with the practice, but you cannot eliminate it. Only when you understand the emptiness, then practicing the emptiness is the only way to eliminate the 100% with the negative emotion, ego or the anger.
Thì trước khi sang tính vĩ đại thứ tư thì thầy muốn nói thêm một điều quan trọng về tánh không. Nếu chúng ta quan sát tâm mình, chúng ta có những rất là nhiều phiền não như là ganh tị, giận dữ, rồi bám chấp vân vân. Thì với những phiền não này, nếu chúng ta tu tâm theo những giáo pháp mà không thuộc về tánh không, chúng ta tu tâm tu hành nhưng mà không hiểu tánh không á, thì chúng ta vẫn có thể giảm được những phiền não này tới một cái mức độ nào đó mà thôi. Tuy nhiên, để có thể nhổ tận gốc tất cả những phiền não này trong tâm và khiến cho chúng không thể nào quay trở lại tâm mình nữa, thì chỉ có một cách duy nhất là hiểu được tánh không mà thôi.
This one person, whenever he go to the office and whenever he see the his boss, he will get always get very angry with his boss.
Thầy kể một câu chuyện về một người hàng ngày đi làm, đến văn phòng để đi làm, nhưng mỗi khi anh ta gặp mặt ông sếp thì lại cảm thấy rất là khó chịu và tức giận.
And he want to hit the boss with, he want to hit, so he cannot control the anger. Then he went to see the psychiatrist doctor.
Và mỗi lần vào cơ quan gặp mặt ông sếp, người này rất là khó chịu và luôn có cảm giác là muốn đấm vào mặt ông sếp. Và cái cảm giác đó nó không có giảm, cho nên người này đi gặp bác sĩ tâm lý.
When he went to see the doctor, what happened is that the doctor told him that okay, what you have to do is one thing. What you have to do is you have to put your boss picture on the door of your room. Whenever morning when you go to the office, take off your shoes and hit the 3 times on the picture of your boss. 3 times when you come back from the office, again remove your shoes and hit the 3 times on the photo of your boss. Religiously, for do it for the 1 month.
Ông bác sĩ tâm lý mới khuyên anh này làm theo cái cách như sau. Anh hãy in tấm hình ông sếp của anh dán vào cửa nhà, cửa phòng của anh ở nhà. Thì buổi sáng trước khi anh đi làm, anh cởi giày ra, lấy giày đấm vào mặt ông, vỗ vào mặt bức hình đó. Vỗ vào bức hình của ông sếp 3 lần. Và buổi chiều khi đi làm về thì anh hãy, khi mà cởi giày thì anh hãy lấy chiếc giày đánh vào mặt ông sếp ở trong tấm hình 3 lần. Và anh hãy làm liên tục như thế trong 1 tháng, sẽ có kết quả.
So now the what's happened is that after the 1 month later he went to see the doctor again, the psychiatrist doctor. Then the psychiatrist doctor asked him how he's feeling now. He said now much better.
Thì anh ta làm y hệt như vậy đúng 1 tháng, thì 1 tháng sau anh ta quay trở lại gặp bác sĩ. Bác sĩ hỏi dạo này anh thế nào, thì anh ta nói rằng đã khá hơn rất là nhiều rồi.
And he told the psychiatrist doctor, now I'm getting, anger is getting better, but the one big problem started now.
Thì anh này mới nói rằng bây giờ tôi không còn tức giận nhiều như xưa nữa, nhưng mà có một vấn đề khác nảy sinh.
One big problem started that he told the psychiatrist, the doctor, that now whenever he go to the office, whenever he see the boss, his hand go towards his shoes without his control.
Anh ta mới nói rằng bây giờ anh không còn tức giận với sếp nữa, nhưng mà cứ mỗi khi gặp sếp ở cơ quan thì cái tay anh ta tự động di chuyển xuống chiếc giày mà không thể nào kiểm soát được.
So right now, if you look at the modern the treatment for the anger, I'm not so sure have you observed that in the many of the Western countries, when you get angry, they will put the rubber band on your hand and they will ask you to pull whenever you get angry. So trying to minimize the only the symptom, the anger remain in the mind.
Thế thì chúng ta hãy nhìn theo cách mà thế giới hiện đại đối trị lại tức giận. Ví dụ như ở phương Tây thì những người nào mà bị tức giận thường xuyên thì có một cách, đó là họ sẽ đeo cái vòng cao su ở cổ tay. Và khi họ phát hiện mình đang trong cơn tức giận thì họ bắt đầu nắm kéo cái vòng cao su đó nhiều lần để cơn giận được thuyên giảm. Tuy nhiên, tất cả những cách đó chỉ chữa được cái triệu chứng của cơn giận mà thôi, chứ không đánh thẳng vào bản chất cái cơn giận trong tâm của mình.
Anger comes from the ego.
Về bản chất thì sân giận nó bắt nguồn từ chấp ngã, hay là có một cái tôi quá lớn.
So ego, to eliminate the ego, only way is to realize the emptiness. To understand when there is no self inside of the you, then there is no point of the generating the ego at all.
Và để diệt trừ cái ngã, tức là để nếu mình bị chấp ngã hoặc là mình bị có một cái tôi rất là lớn, và để hạ thấp cái tôi mà và dần dần tiến đến diệt trừ cái tôi đó, thì chỉ có một cách duy nhất là phải hiểu được tánh không của cái tôi. Ở đây có nghĩa hiểu được tánh không của cái tôi, có nghĩa rằng hiểu rằng cái ngã của mình, cái tôi của mình đó, nó hoàn toàn không có bản chất, nó không có một cái thực thể, một cái thực thể xác định ở trong cái tôi của mình. Cho đến khi hiểu được cái tôi đó như là chỉ là tánh không mà thôi, thì chỉ có như vậy chúng ta mới có thể diệt trừ được chấp ngã, hạ được cái tôi xuống và từ đó diệt trừ được sân giận.
Now you might be very confused when I say the thing of the no I, okay, no self. But you don't have to get confused. You will know after 2 years later, okay?
Cho nên hiện tại lớp mình có thể cảm thấy hơi khó hiểu và bối rối khi thầy nói đến rèn tu tập để thấy không có ngã. Nhưng mà mình cũng đừng quá lo lắng, khoảng 2 năm sau mình sẽ được học tất cả những điều này.
Okay, when you study the emptiness, then they will, you will know that time, okay?
Và khi mình đến phần tánh không trong chương trình học thì mình sẽ được hướng dẫn tất cả những điều này.
So now the fourth quality of Lamrim is the fourth quality of Lamrim is that the all the fourth quality so what it said in English, Richard, can you tell me?
The fourth quality of a Lamrim is that the allowing you to save yourself from the worst misdeed.
Sorry.
Allowing you to save yourself from the misconduction.
Oh, okay. Miss?
Misconduction, the non-virtue. Non-virtue.
Yeah, very good. Yeah, misconduction. Yeah, so, yeah.
Và tính vĩ đại thứ tư của Lam Rim, đó là Lam Rim vĩ đại vì giúp bạn tự cứu mình khỏi những tà hạnh.
Most of the misconduct comes from our negative emotion. So when you can control our negative emotion, then you can be saved from your misconduct.
Thì tất cả những cái hành, cái điều bất thiện, những cái tà hạnh của mình, mình tiến hành những cái điều đó, mình làm những, mình phạm phải những cái điều đó đều là do mình bị ác nghiệp nó điều động, nó sai khiến như vậy. Cho nên để có thể thoát khỏi những tà hạnh và những điều bất thiện thì chúng ta phải giải quyết được phiền não trong tâm của mình trước.
If you look at your problems, 90% of your problems are related to the misconduct.
Nếu chúng ta nhìn vào tất cả những cái chướng ngại, những cái trở ngại trong cuộc sống của mình, thì khoảng 90% những điều trở ngại đó đều có liên quan đến những việc làm bất thiện hoặc những tà hạnh mà mình đã phạm phải.
So that's why the misconduct comes because of our negative emotion. When you succeed to reduce on your negative emotion, then you will be saved from your own misconduct.
Cho nên tất cả tà hạnh mình phạm phải đều do là mình có phiền não trong tâm. Khi chúng ta tu hành và có thể dần dần giảm được phiền não thì chúng ta sẽ giảm được tà hạnh và những điều bất thiện.
Let me tell you the one example.
Thầy sẽ đưa ra một ví dụ.
One time, the tiger and the donkey met the tiger and the donkey met in the met and they had the discussion. And the tiger told the grass is green. Donkey said that the grass is blue.
Thì có câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ giữa một con hổ và một con lừa. Hai con này nói với nhau về con hổ nói rằng cái đồng cỏ thì màu xanh, mà con lừa nói là con hổ nói rằng đồng cỏ màu xanh lá cây, con lừa nói là đồng cỏ màu xanh dương.
So then slowly, first they discuss, then they quarrel. Several hours they quarrel, the donkey and the tiger. Because donkey is saying grass is blue, the tiger is saying grass is green. They quarrel and they quarrel for several hours. They argue each other.
Và mãi qua một vài giờ đồng hồ mà hai con hổ và con lừa vẫn không có cách nào mà thống nhất với nhau được. Con hổ thì kêu rằng cái bãi cỏ màu xanh lá cây, con lừa lại bạn nói rằng cái bãi cỏ màu xanh dương. Hai con cãi vã nhau suốt cả vài giờ đồng hồ.
So then what happened is that they both went to see the lion.
Thì con hổ và con lừa dẫn nhau đến gặp con sư tử.
And then the tiger and the donkey, they came to the lion and they told about the argument. So then they asked who are right, donkey or tiger.
Thì con hổ và con lừa, hai đứa nó kể cho con sư tử biết về cái trận cãi vã vừa rồi và hỏi con sư tử hãy hãy nói xem và đứa nào đúng.
Then the lion told the donkey is right and asked the
Con sư
donkey to.
tử. Con sư tử nói rằng con lừa đúng.
Then that he told the donkey is right and the donkey is to leave and the he put he told the tiger you should go to the jail for the 1 week.
Con sư tử nói rằng con lừa nói đúng rồi và bây giờ con lừa có thể đi 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 chỗ khác đi. Sau khi con lừa đi khỏi thì con sư tử mới nói với con hổ rằng là con hổ phải bị bỏ tù 1 năm.
Completely got shocked. Tiger got completely shocked and asked the lion that the, how why I should go for the jail for the 1 week. First of all, that the grass is a green. First of all, that the, you let the donkey win. Plus, you are now we are giving me the punishment, saying the truth thing, and the putting me in the jail for the 1 week.
Con hổ nghe như thế thì cực kỳ sốc. Con hổ mới nói rằng thứ nhất là con sư tử đã công nhận con lừa là đúng trong khi con lừa kêu bãi cỏ màu xanh dương lại công nhận nó đúng và thả nó đi. Và không những vậy và con sư tử còn bảo con hổ là phải bị bỏ tù trong vòng 1 tuần thì làm sao mà có chuyện đó làm sao mà có chuyện đó được. Con hổ rất là sốc khi nghe như vậy.
So then the lion told the tiger that yes, I know that the grass is green.
Con sư tử mới mới giải thích với con hổ rằng tôi biết chứ, tôi biết bãi cỏ màu xanh lá cây chứ đâu phải họ không biết.
But I put you in the jail for the 1 week because you are the tiger, wasting your time, tiger's time. You are the tiger. Your time with the quarreling, arguing with the donkey. For several hours, you like a tiger. For the several hours, you can do the lot of the productive things. So, not doing these productive things and the arguing with the donkey. That's why I put you jail for the 1 week.
Thì tôi biết tất cả những sự việc đó nhưng mà ông là một con một một loài hổ hùng gọi là hùng hùng mạnh như thế mà ông lại bỏ cả mấy tiếng đồng hồ để cãi cọ với một con lừa về một cái vấn đề không quan trọng như vậy trong khi mấy mấy giờ đồng hồ đó ông có thể làm được rất là nhiều chuyện khác có lợi cho bản thân ông hơn. Chính vì vậy cho nên tôi phải bỏ tù ông 1 tuần.
Exactly that is happening in your life. Because of your ego, sometimes ego, because of your anger, because of your jealousy, will bring the loss of the misconduct, misbehave with the others will happen within your life.
Và cái điều tương tự nó cũng xảy ra rất là nhiều lần trong cuộc sống của chúng mình, của chúng ta. Bởi vì chấp ngã, cho nên chúng ta phát sinh sân giận và ganh tị vân vân. Và vì những cái phiền não đó chúng ta phung phí thời giờ của mình làm rất là nhiều điều bất thiện, những tà hạnh đối với những người xung quanh.
Because of the one you do with the jealous and because of you do with the ego, you feel like you are doing the right. In the reality, that is another question of the right and wrong. That is the misconduct, misbehaving.
Và khi tâm của mình chất chứa những cái phiền não như là chấp ngã hoặc là ganh tị thì mình luôn nghĩ rằng mình đang suy nghĩ đúng, mình đang làm đúng. Nhưng trên thực tế thì những điều mình đang nghĩ, đang làm vào những cái thời điểm có phiền não đó thì chưa chắc là đúng. Và chúng ta đang phí phạm thời gian của mình vì phiền não cho nên chúng ta phí phạm thời gian của mình và vào những việc tà hạnh và những điều bất thiện.
So that's why the wrong action always have the wrong result. Miss when the contact always bring the wrong result. They won't be the right result for the your miscontact.
Và một điều tất cả chúng ta nên biết là những tà hạnh, những điều bất thiện, tất cả những điều đó khi mình đã phạm phải rồi thì những hành động đó luôn dẫn đến những kết quả không hay.
So to save yourself from doing the misconduct, you have to save from your negative emotion. That is the thing. So after the studying with the Lamrim, then you will understand that what is a negative emotion. Once you understand it, then the only you can overcome that or reduce it. Then you can save from that misconduct.
Cho nên để tự cứu mình khỏi những tà hạnh, những điều bất thiện thì chúng ta phải là phải bằng mọi cách làm cho phiền não trong tâm của mình thuyên giảm. Và sau khi học Lam Rim chúng ta sẽ biết cách nhận diện được phiền não, và khi đã nhận diện được phiền não rồi thì mình sẽ có thể đối trị lại phiền não và làm cho phiền não từ từ giảm bớt.
Okay. So now the number, there are a few, this is the four qualities.
Vừa rồi thầy đã hướng dẫn cho lớp mình về bốn tính vĩ đại của Lam Rim.
And the Lam Rim is mainly very much based on the mind training.
Và giáo lý Lam Rim có nền tảng là các giáo lý luyện tâm.
So to train the mind, okay?
Và chủ yếu tất cả những giáo lý Lam Rim dựa trên nền tảng là giáo lý luyện tâm, có một mục đích là để luyện cho tâm mình giảm bớt phiền não.
Up to now, lots of people, when they started to do the Dharma practice, they are not training the mind. They are just training their finger, their mouth. That's all.
Và hiện nay cái thực trạng bây giờ thì rất là nhiều người mới bắt đầu tu học, đang tu học nhưng mình họ không có luyện tâm. Họ chỉ luyện ngón tay và luyện cái miệng của họ mà thôi.
Or training the body, you might do the prostrations or the something like that, or you chant something. Yeah, this is more like a training the physical body. So Dharma, and especially the Lam Rim, is the training the mind, okay?
Và khi mình làm những cái việc mình quá xem trọng những cái việc như là lễ lạy vân vân, thì tất cả những cái việc đó cũng giống như tập thể dục mà thôi, chứ không có đánh động vào tâm thức của mình. Lam Rim, những giáo lý trong Lam Rim ngược lại chú trọng vào luyện tâm, tức là tìm ra những cách để thay đổi tâm tính của mình.
Now, but here after that, it comes talks about when you study the Dharma, the first thing is what you have to do.
Và ở đây thì bắt đầu chúng ta đi vào các điểm giáo lý. Khi bắt đầu tu học thì bước đầu tiên trong quá trình tu học của mình phải làm gì?
First thing is how to listen to Dharma. That's the most important.
Và bước đầu tiên chúng ta cần phải nắm đó là chúng ta phải lắng nghe giáo pháp và như thế nào.
So how to listen to Dharma?
Thì bây giờ ở đây câu hỏi được đặt ra là chúng ta nghe pháp như thế nào cho đúng.
So Buddha always tell the Dharma when he gives the teaching, listen attentively. Listen attentively.
Đức Phật đã dạy rằng cứ mỗi lần Đức Phật truyền trao giáo pháp, thuyết pháp, thì Đức Phật luôn nhắn nhủ với thính chúng trước thời pháp là hãy nghe thật là tập trung, hãy nghe thật là tập trung.
The problem is that in the Zoom, okay?
Nhưng mà ở trong một lớp học Zoom như thế này có một vấn đề như sau.
Person who do not turn on the video, they might not that much of the focus. Person who turn on the video, they will get distracted with seeing their own face.
trong một lớp học online mà trong phòng Zoom như thế này thì những học trò mà không có bật video á, những học trò không mở webcam thì có thể đang làm chuyện khác và không tập trung. Và những người bật webcam, những học trò mà bật webcam lên thì lại bận xem lúc nào cũng nhìn vào cái hình của mình xem có đẹp hay là không. Đó là vấn đề của lớp học Zoom.
Okay, now the thing is that, okay, whether you turn on the video or do not turn on the video, that's a very fine, okay? You have to listen very attentively, okay? Even you don't turn on the video, just don't go and see all the people who turn on the video. Don't do that, okay? Who turn on the video, don't get distracted by your own face, okay? Don't get distracted with that, okay?
Cho nên thầy nói rằng chúng ta có bật video hay không thì cũng không sao cả, miễn là mình lắng nghe giáo pháp thật là chú tâm. Mình đừng có kiểu rằng nếu mình không bật video thì mình lại bỏ thời gian đi xem hết tất cả video của những người bạn trong lớp của mình, rồi những ai có bật video thì lại cứ lo lắng, cứ nhìn mãi vào cái video của mình, xem cái hình của mình xem có chỉnh chu hay là chưa. Mình đừng có làm những chuyện như vậy mà hãy chú tâm nghe pháp.
When you look at the camera, always remember the one thing, okay? When you see your face in camera, always remember the one thing.
Khi mình nhìn vào mặt của mình ở trong cái hình ảnh trên máy tính thì mình hãy nhớ một điều như thế này.
When you look at the video camera and the photo in your video, always remember that in the reality you looks much older than the in the video, okay? Video these, the cameras and the very fake, okay? They show you like a very young and the face look less of the flaw. That is a fake, okay? Don't get deceived by these fake photos, okay?
Thầy nói rằng khi chúng ta nhìn mặt của mình ở trong camera video hoặc là hình của mình trong đó, thì chúng ta hãy nên nhớ một điều rằng hình ảnh của mình khi đã vào trong các máy tính rồi đều là những hình ảnh giả tạo. Nó khiến cho mặt của mình trông trẻ hơn rất là nhiều. Thực tế thì mình không có trẻ trung đến như vậy.
Okay, so that always remember. Okay, so that's why the sometimes that's why when you come to the Zoom class, when you turn on the video, don't get distracted by the CEO office. Or don't turn on the camera, don't get distracted, and don't lose the focus. Okay, when you're not turning on the camera, you might lose the focus and don't lose the focus. Okay, or don't turn on the camera. Okay.
Cho nên thầy nói rằng chúng ta tùy điều kiện mà chúng ta có thể bật hoặc là không bật camera của mình. Tuy nhiên, nếu mình có bật hay không thì mình cũng hãy nỗ lực tập trung nghe pháp, đừng để bị phân tâm bởi những cái hình ảnh ở trong lớp học Zoom.
Okay, so most important thing is, so that's why the first listening the Dharma, first important thing is the listening, way of the listen Dharma, listen attentively, fully focus, okay?
Và điểm giáo lý quan trọng thứ nhất, cái bước thứ nhất để bắt đầu tu tập đó là làm cách nào để chúng ta có thể nghe pháp thật là chú tâm, thật là tập trung.
So once you cannot understand the Dharma, what I'm teaching, definitely then you will lose the focus. That is a very right, okay?
Tuy nhiên có một điểm rằng nếu trong một buổi học nào đó mà chúng ta không hiểu được những gì thầy dạy, và bởi vì mình không theo kịp những gì thầy dạy, mình không hiểu, cho nên dần dần mình mất tập trung, thì điều đó là chuyện bình thường.
Okay, that's my mistake, okay?
Bởi vì học trò không hiểu lời thầy thì đó là lỗi của thầy, cho nên đó là chuyện bình thường đối với học trò.
Einstein said the one very interesting thing. The person who cannot make the other understand, that means the person didn't understand the things rightly.
Nhà bác học Einstein đã nói một câu rất là hay như thế này. Người nào mà không thể giải thích một vấn đề nào đó cho người khác hiểu thật là rõ, thì điều đó chứng tỏ bản thân người đó cũng chưa hiểu được vấn đề đó.
Okay, so that's why in the day 3 he talks about how to listen to the Dharma.
Cho nên trong ngày thứ 3 của Lam Rim này thì nói về cách lắng nghe giáo pháp.
Now the what the motivation you should have is listen. The motivation is the one important thing.
Trước hết, cái động lực nghe pháp là điều rất là quan trọng. Thì khi nghe pháp thì chúng ta phải có cái động lực nào?
Listen the Dharma. When you are listening to Dharma, always you should have the motivation of the merits you can accumulate by the listening the Dharma.
Và động lực quan trọng khi nghe pháp đó là chúng ta hãy nghĩ đến tất cả những cái công đức chúng ta sẽ có được nếu chúng ta chú tâm nghe pháp.
So main important thing after you listen to Dharma, so you can just realize the reality. When you realize the reality, then you can generate the wisdom. Once you don't realize the reality, then you cannot generate the wisdom at all.
Những cái công đức hoặc là những cái lợi lạc khi mình nghe pháp chú tâm đó là khi mình chú tâm nghe pháp thì mình có cơ hội nhìn được, hiểu rõ được thực tại và diệt được tất cả những phiền não của mình. Và nếu như mình không chú tâm nghe pháp thì mình không thể nào làm được những chuyện đó.
I was just wondering, is there any student whose age is younger than 15?
Thầy có một điều tò mò là không biết trong lớp mình có học trò nào nhỏ hơn 15 tuổi hay là không?
Type, okay, if your age is younger than 15.
Nếu mình ai mà mình còn rất là trẻ, nhỏ hơn 15 tuổi thì hãy gõ vào ô chat để thầy biết.
Okay. Okay. Okay, can you type your age? When you're younger than 15, can you type your age?
Nếu được thì mình hãy gõ cái tuổi của mình vào ô chat nếu như là mình nhỏ hơn 15 tuổi.
Wow, 11 years old. Okay, 14. Wow. Oh, I told younger than 15, not a 16. Wow, 10 years. Okay. Okay. Now I have to bring the Dharma level of the person who can understand above the 60 or above the 100, level of the person who the age of the 10.
Và sau khi biết những có những học trò rất là trẻ như vậy, rất là nhỏ như vậy thì thầy nghĩ rằng có thể thầy phải giảng dạy để làm sao mà những học trò chỉ cần có thể những học trò 10 tuổi vẫn có thể hiểu được lời của thầy.
Here it talks about the motivation. Motivation is when you listen to the Dharma, you have to motivate that you will know the reality, and that knowing the reality can develop the your wisdom. Okay, that is the best. I mean the motivation. Okay.
Và cái động lực quan trọng nhất để học giáo pháp đó là mình hãy nghĩ về lợi lạc của việc học pháp. Lợi lạc của học pháp, lợi lạc quan trọng nhất là học tu học giúp cho chúng ta hiểu được thực tại và từ đó phát sinh trí tuệ. Đó là lợi lạc lớn nhất của việc học pháp.
Okay. Good. In the session, if you bring your animal, that's very good. Okay. I will keep on praying for the animals. Okay. When a teaching session. Okay.
Và thầy cũng nhắc là do có một học trò nhắn tin thì nên trong chat, cho nên thầy nhắc rằng khi chúng ta lên lớp mà có những con thú cưng của mình bên cạnh thì đó cũng là điều rất là tốt. Thi thoảng thì thầy cũng sẽ cầu nguyện và hồi hướng cho tất cả những con thú cưng đó của mình.
But don't get misunderstand me, okay? I'm not saying that you have to get the animal, okay? I'm not saying that, okay?
Nhưng mà mình cũng đừng hiểu lầm rằng là mình phải dẫn thú cưng mình đi học chung với mình, thì thầy không có ý đó đâu ạ.
Okay. So, okay, if you have the animals and to keep nearby dog or cat, if you have, you can keep nearby the class, okay? Hope that at least that they can receive some of the Dharma teaching and that they can hear it, okay? That's good.
Cho nên nếu chúng ta trong nhà mình có thú cưng như những chú chó, chú mèo vân vân, thì nếu được thì chúng ta hãy giữ cho chúng nó gần cái buổi học của mình, và ít nhất thì những cái lời pháp mà thầy dạy cũng chúng nó cũng được nghe được và có được ít nhiều lợi lạc.
Okay. And your responsibility is the Dharma, not only the self of your Satana Dharma, okay, liberating the yourself from the negative emotion. And the liberating yourself from the samsara, and the, also the your responsibility liberate your own pet animals from the samsara and the negative emotion. Okay, that you have to think. Okay.
Thì khi chúng ta phát tâm tu học thì động lực của mình không chỉ là giải thoát khỏi đau khổ và giải thoát khỏi luân hồi cho bản thân mình, và chúng ta phải nghĩ rằng chúng ta có trách nhiệm giải thoát cả những chúng sinh thân cận xung quanh với mình, bao gồm những con thú cưng mà mình nuôi. Chúng ta phải suy nghĩ và có cái tư tưởng gánh vác cái trách nhiệm giải thoát người khác như vậy.
Okay, anyway, okay. So that's why the study the Dharma, okay? That is the how to you have to study the Dharma motivation, okay? Let me tell you the one example of the motivation.
Thì thầy vừa nói về động lực của việc học pháp, đó là nghĩ đến việc chúng ta học pháp sẽ phát sinh được hiểu đúng về thực tại, phát sinh trí tuệ. Và bây giờ thầy sẽ cho một ví dụ về động lực học pháp.
The motivation is that why you study the Dharma.
Thì câu hỏi quan trọng ở đây để có thể phân tích động lực là hãy tự hỏi tại sao mình tu học Phật pháp.
Benefit yourself from the or benefit yourself to get overcome the your negative emotion, then benefiting the your families, friends, animals, owls. Okay, that should be the your man motivation. Okay.
Thì cái động lực học và tu tập giáo pháp mà chúng ta cần phải thiết lập được trong tâm của mình, đó là trước hết mình học Phật pháp là để giải thoát cho bản thân mình khỏi những phiền não đau khổ và giải thoát cho mình khỏi luân hồi. Và thứ hai, một nhiệm vụ thứ hai đó là giải thoát cho những người thân của mình, những con vật xung quanh mình mà mình thương yêu, giải thoát cho tất cả những chúng sinh đó ra khỏi phiền não của họ và đưa họ ra khỏi luân hồi. Đó chính là động lực cần có khi chúng ta tu học giáo pháp.
Okay, this week the practice is that, okay? The motivation, set up the motivation, the study of the Dharma, okay?
Cho nên trong tuần này bài tập thiền quán, bài tập hành thiền về nhà tuần này, đó là chúng ta hãy suy nghĩ đi lại, suy nghĩ tới lui nhiều lần cái động lực tu học và động lực mình học giáo pháp, và hãy tìm cách thiết lập được động lực đó trong tâm của mình.
So morning when you wake up and then look at the mirror, then talk with the mirror. Okay, tell the mirror that you talk, that the mind, now the purpose of the study Dharma is the benefit and the liberate myself from the negative emotion and the benefit of my families and the, all the sentient beings. Okay, that you talk. Okay, with the mirror when you look at your face in the mirror. Okay.
Một trong những cách giúp chúng ta thiết lập và động lực tu học đó là buổi sáng khi mình thức dậy và lúc mình soi gương thì mình hãy tự nói chuyện với hình ảnh của mình trong gương rằng ngày hôm nay động lực sống của tôi ngày hôm nay là làm lợi lạc cho bản thân tôi, thì giúp cho bản thân tôi thoát khỏi mọi phiền não và đồng thời làm lợi lạc cho tất cả những người thân xung quanh, giúp cho tất cả những người thân xung quanh cũng được thoát khỏi mọi phiền não. Chúng ta hãy tự nói chuyện với mình trong gương như thế vào mỗi buổi sáng.
Okay, if your family members are looking at you, then don't talk like that. They will think that you crazy joining the My Lamrim class.
Nếu như có người ngay thời điểm đó, nếu có người thân của mình và đứng kề cận bên thì mình đừng có nói chuyện với cái hình ảnh trong gương như thế. Nếu mình làm như vậy trước mặt người thân thì người thân sẽ lại nghĩ ồ, mình tham dự lớp Lamrim của thầy và mình đã bị điên rồi, thì như vậy sẽ không hay.
Okay. Am I clear about this week's practice?
Lớp mình đã rõ về cái bài tập về nhà của tuần này hay không ạ?
So first of thing is that you have to find the meaning in your life. Okay. Once you find the meaning in the life, then the surviving and the enjoying the life will be much easier. Okay.
Cho nên điều tối quan trọng, điều quan trọng trước hết là chúng ta phải xác định cho được cái mục đích sống của chính mình. Khi mình đã xác định được cho riêng mình một mục đích sống có ý nghĩa rồi, thì cái công cuộc mưu sinh và cũng như cái sự hưởng thụ cuộc đời này sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều.
This is a one book, very good book. The book is, the name is a book of that man searching for the meaning.
Có một quyển sách này được Trí Việt dịch ra tiếng Việt, có tựa đề là Đi tìm lẽ sống, của một quyển sách rất là hay.
Actually, that book is the write by the one psychiatrist doctor. He was get caught in the Nazis, the Holocaust, when they are killing the millions of the Jews. No?
Thì tác giả của quyển
concentrated camp. He wrote the book, especially his experience on the concentrated camp.
Tác giả của quyển sách Đi tìm lẽ sống này là một bác sĩ tâm thần. Thì quyển sách này nói về bối cảnh. Trong đó tác giả kể về cái trải nghiệm của người của mình khi sống ở trong trại tập trung, thì bản thân tác giả là một người đã bị nhốt vào trại tập trung trong thời kỳ mà người Đức đã diệt chủng, có hành động diệt chủng đối với người Do Thái. Thì tác giả đã kể lại trải nghiệm của mình ở trong quyển sách Đi tìm lẽ sống.
He said the very interesting thing is that the lots of the people commit the suicide in the Jews. Mainly because these people who commit a suicide, they don't have any meanings in their life. Once have the proper meaning in their life, they can survive. Such a hardship in the human hardship.
Thì tác giả có một cái quan sát như thế này. Rất là nhiều người Do Thái đã tự sát khi mà bị người Đức nhốt ở trong trại tập trung. Và tác giả nhận định rằng những người mà tìm đến cái chết khi bị nhốt trong trại tập trung đó, phần lớn là những người không thể nào tự xác định cho mình một cái mục đích sống trong cuộc đời này. Và chính vì họ không có lẽ sống, họ không có mục đích sống, cho nên họ dễ dàng mất phương hướng trong những hoàn cảnh khó khăn như thế.
So that's why you should know the one thing. So that's why the when your life just not only think go for the work and to make the money, that is the not the real meaning of the, your life. Okay, real meaning you should search for the one of the meaning of the, your life.
Cho nên khi trong cuộc sống của mình, chúng ta không nên chỉ tập trung vào công việc và kiếm tiền mà thôi, mà chúng ta phải bằng cách nào đó xác định được cho mình lẽ sống và đâu là cái mục đích sống của mình trong cuộc đời này.
Okay. So in the, this week, every morning when you wake up, look at the mirror and tell, okay, you are purpose of the studying the Dharma. And the practice of the Dharma is that to benefit others. Okay. Yourself to overcome the negative emotion, then your families, friends, and others to help them. Okay.
Cho nên bài tập hành thiền ở trong tuần này là vào mỗi buổi sáng khi đến lúc mình phải soi gương thì mình hãy nói chuyện với chính mình ở trong gương là mục đích sống của tôi. Yeah. Và đồng thời tôi cũng sẽ giúp cho những người thân cận xung quanh vượt qua phiền não. Đó là bài tập về nhà, tự nói chuyện với mình vào mỗi buổi sáng trong gương.
Okay, that's very good. If you're clear, very good. Okay, then the, what will I do is that, okay? So that is this week the your practice, okay? Setting up the motivation, okay?
Cho nên bài tập về nhà tuần này là thiết lập được động cơ tu học và cách làm như thế nào thì thầy đã hướng dẫn vừa rồi.
So this is the something that you have to think, okay? You have to think that I'm benefiting the whole the sentient beings, okay? Your friends and everyone, okay?
Cho nên chúng ta trong lúc làm bài tập thì mình sẽ nghĩ rằng mình không chỉ làm lợi cho bản thân mình và mình sẽ làm lợi cho tất cả những người xung quanh, trước hết là người thân của mình và sau đó mình mở rộng ra cho tất cả chúng sinh. Mình hãy tiến hành theo những bước đó.
When you look at the mirror, whenever you feel the whatever convenience, you can look at the mirror, okay? Now, I don't think that many of the, you don't look at the mirror, might be look at the, your phone, no? Cell phone, okay? When you look at the cell phone, see your face, okay? Say that, okay?
Và chúng ta có thể soi gương theo bất cứ cách nào mình cảm thấy thuận tiện và thầy nghĩ rằng một số học trò có thể không còn dùng gương nữa và nhìn thẳng vào cái điện thoại, cái smartphone của mình. Mình làm bằng cách nào cũng được, chỉ cần là khi mình thấy được cái hình ảnh của bản thân mình thì mình hãy tiến hành tự nhắn nhủ với bản thân về cái động lực tu học mình cần có trong tuần này.
Okay, so do that. Okay, if you're not very clear about the instruction, then you in the Viber channel you will get the, your practice. Okay, what you have to practice, you will get in the Viber channel. Okay, channel you will get the message. Okay, this week what you have to do. Okay, if you're not subscribed to the Deepkar Viber channel, subscribe the Deepkar Viber channel. Okay.
Và nếu trong lúc mà còn trong lớp mà giờ trên lớp mình vẫn không hiểu rõ về bài tập mà thầy giao cho mình hành thiền ở nhà thì cũng không sao cả, bởi vì sau giờ học thì ban tổ chức sẽ gửi bài tập cho lớp mình sang tin nhắn Viber, trên kênh tin nhắn Viber thì chúng ta ai mà chưa có subscribe, chưa có đăng ký nhận tin thì chúng ta hãy tìm cách để đăng ký nhận tin, có thể liên hệ ban tổ chức để được trợ giúp đăng ký nhận tin. Sau khi đăng ký nhận tin thì mình sẽ nhận được bài tập về nhà sau mỗi buổi học.
Okay, great. Okay. Okay, thank you. Then today we'll stop here, okay?
Thầy cảm ơn đạo tràng. Hôm nay thầy sẽ ngừng lớp ở đây.
I might stop the class late, but I will stop the class on time, okay? I will start the class might late, but I will stop the class on time.
Thầy luôn nói rằng thầy có thể lên lớp hơi muộn một chút, nhưng mà thầy sẽ ngừng lớp luôn luôn rất là đúng giờ.
Okay, thank you. Come on. Hang up line.
Thank you, Rinpoche.